Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là kỳ thứ 14. Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 48 trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ, nói về phép lạ tại thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Câu chuyện thứ 48, má của Ivanka. Trong nhóm 6 em thị nhân, Ivanka là người đầu tiên được thấy Đức Mẹ hiện ra ngày 24 tháng 6 năm 1981. Trên con đường ngoằn ngoèo dưới chân đồi Podbodo, trong khi cô đang dạo chơi với Mariana trong thôn Bijakovici. Hôm sau, cô là người đầu tiên đặt câu hỏi với Đức Mẹ, vì cô vừa mới mất má, bà Jagoda, 2 tháng trước đây. Đức Mẹ trả lời,
hiện má con đang ở với mẹ, phần con hãy vâng lời và đừng lo lắng.
Thời gian sau, nhân dịp ngày sinh nhật của cô, Đức Mẹ hiến cho cô một nỗi ngạc nhiên khi hiện ra có má cô bên cạnh. Và Ivanka rất sửng sốt khi thấy má mình đẹp quá, đẹp như chưa bao giờ thấy trước đây.
Nhưng nỗi ngạc nhiên không dừng tại đây, vì ngày 25 tháng 6 năm 91, sau ngày sinh của bé Joseph, Đức Mẹ đến mà lần này nữa cũng có má cô bên cạnh. Sự kiện này đã xảy ra 5 lần như thế. Khi Ivanka thấy lại má, cô không thể tin ở đôi mắt mình. Má cô còn trở nên đẹp hơn nữa, tuyệt đẹp. Do đâu có sự biến đổi đó? Cô Maria đã cho chúng ta câu đáp khi Đức Mẹ cho cô thấy thiên đàng và hạnh phúc bất tận của những kẻ được chọn. Mẹ cắt nghĩa là ở trên trời các thánh được hưởng hạnh phúc càng ngày càng dồi dào hơn. Sự thăng tiến hạnh phúc đó là do bởi sự lớn lao, cao cả và vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa lớn lao đến độ không bao giờ có thể khám phá hết về Ngài được. Cứ mỗi lần khám phá thêm về Thiên Chúa, tình yêu ta được tăng thêm, và với tình yêu, vẻ đẹp cũng tăng. Chính vì vậy má của Ivanka đã tăng vẻ đẹp hơn vào lần xuất hiện thứ hai.
Helena Vasily ngây ngất vì vẻ đẹp tuyệt trần của Đức Mẹ, nên đã hỏi, vì sao mẹ đẹp đến như thế? Mẹ đáp,
mẹ đẹp bởi vì mẹ yêu. Nếu các con muốn mình đẹp, hãy yêu thương.
Trên thiên đàng, không có gì là cứng nhắc, bất động, vì thiên đàng là một cuộc sống, và tình yêu là một hoạt động trao đổi liên tục không ngừng như trong cung lòng Chúa Ba Ngôi vậy. Thiên đàng là một cuộc sống đầy tràn hoạt động. Chúng tôi biết được điều ấy qua một kinh nghiệm khác mà Maria kể lại như sau. Đang khi các thị nhân cầu nguyện trước Đức Mẹ, Maria để ý mặt Đức Mẹ, Maria từ từ biến đổi nên vui mừng hơn. Như thể mỗi lời cầu nguyện dù nhỏ bé nào cũng làm cho Đức Mẹ thêm vui mừng. Càng vui mừng, khuôn mặt Đức Mẹ càng trở nên xinh đẹp, sáng láng. Maria mới hỏi Đức Mẹ, tại sao mẹ lại đẹp hơn và vui mừng hơn mỗi lần con cầu nguyện?
Bởi vì mỗi kinh kính mừng con đọc, thì nỗi vui mừng của mẹ tăng thêm. Và từ từ niềm vui của Đức Mẹ cũng thấm vào lòng Maria nữa. Sự thăng tiến của hạnh phúc ấy, chúng ta có thể khơi mào ngay dưới thế này trong lòng chúng ta. Vì mỗi lời cầu nguyện chân thành đều đem con người chúng ta vào thiên đàng một chút nào rồi. Các bạn có muốn đẹp không? Đức Mẹ đã bật mí cho các bạn bí quyết rồi đó. Và loại mỹ phẩm của mẹ không hãng nào cạnh tranh nổi.
Chuyện thứ 49. Phỏng vấn Maria trên truyền hình. Cô Maria đáp một số những lời hỏi. Về các bí mật tôi không phát biểu điều gì. Guspa chẳng nói gì về một tai ương xảy ra tại Mỹ. Nhưng mẹ đến thắp lại hy vọng. Cho nên khi tôi nghe dân chúng run sợ hoặc làm người khác khiếp sợ, tôi tự nhủ. Điều này không đến từ Guspa. Hồi đầu tiên, mẹ làm chúng tôi say mê mẹ, nhưng rồi mẹ bảo,
mẹ thì không quan trọng, Chúa Giê-xu mới quan trọng.
Và như thế, mẹ đã đặt Chúa Giê-xu làm trung tâm cuộc sống của mỗi người, thánh lễ, các bí tích. Tư tưởng của Gospa là đưa chúng ta không những tới các phép bí tích, mà còn dạy chúng ta phải bỏ thời giờ dành cho Thiên Chúa. Mẹ nói,
khi các con có một người bạn, các con muốn biết về bạn mình nhiều hơn, thì cần phải dành thì giờ cho bạn. Với Chúa Giê-xu cũng vậy thôi. Với Gospa, chúng tôi có được một trường dạy cầu nguyện. Tôi có thể bình tĩnh mà nói với các bạn rằng, tôi đã lớn khôn với Đức Mẹ kể từ lúc còn là một bé gái, để rồi trở thành một phụ nữ, được lớn lên nhờ Đức Mẹ. Là một điều trông thấy, có lẽ nó khác hơn các trẻ em khác. Gospa không chỉ là một người bạn hiểu biết chúng ta, nhưng mẹ còn hay nói những câu.
Điều này không tốt đâu, các con phải làm khác đi.
Như thế, mẹ đã trở thành một cô giáo dạy chúng tôi. Mẹ dạy chúng tôi tình yêu, với một lòng yêu thương đặc biệt. Mẹ để ý tới tính nết của ta. Để giúp ta phát triển một cách vững chắc, mẹ chăm sóc tới cuộc sống thường nhật của chúng tôi, và đồng thời, chúng tôi thấy mẹ giúp chúng tôi lớn lên trên con đường của Thiên Chúa, bằng cách chọn lựa đâu là ích lợi của chúng tôi. Thật tuyệt vời! Đức Mẹ đã cho chúng tôi hiểu rằng mọi sự mẹ đều làm với tình yêu và với lòng yêu mến của mẹ. Mẹ thuyết phục chúng tôi sống các sứ điệp của mẹ, và khi chúng tôi bắt đầu sống là chúng tôi tiến đến gần Chúa Giê-xu hơn.
Tôi tin rằng một con người không biết đến Đức Mẹ thì kẻ đó thật nghèo nàn. Họ giống đứa trẻ không biết đến mẹ mình, như thể mồ côi mẹ. Bởi thế, khi các bạn khám phá Gospa là các bạn khám phá được Thiên Chúa, các bạn tìm được ý nghĩa cuộc đời. Có biết bao bạn trẻ mà tôi gặp đã từng nói, chúng tôi đang bị khủng hoảng, chỉ nghĩ tới tự vẫn, chúng tôi không có tương lai, những gì chúng tôi muốn, cha mẹ đều cho cả, nhưng họ luôn cho những cái thuộc vật chất. Thường thường, họ không có giờ ôm hôn chúng tôi, họ chỉ bật tivi lên. Như vậy, có nhiều bạn trẻ lớn lên với cái tivi mà thôi. Họ không khám phá ra đời sống thiêng liêng. Họ bị ngạt thở. Tôi không chống lại truyền hình. Truyền hình thỉnh thoảng có thể mang lại ích lợi. Ví như hôm nay, giờ phút này, Nhưng lắm lần, các chương trình đem chiếu chẳng tốt lành chút nào. Chúng còn xấu xa nữa và làm cho con cái chúng ta lớn lên trong sự xấu.
Chúng ta không thể thay thế cha mẹ bằng một chương trình TV, cũng không thể thay thế tình yêu của cha mẹ bằng một món quà vật chất. Vì vậy, kinh nghiệm của tôi là phải đặt Thiên Chúa ở chỗ nhất trong gia đình, như Đức Mẹ dạy. Lúc bấy giờ, các bạn sẽ khám phá ra qua gia đình, mặc dầu có những lúc người trong gia đình phải xa nhau là chuyện thường tình, một sự hiệp nhất không tài nào tiêu hủy được, do Thiên Chúa là đấng ban ân sủng bao la vô tận. Vì thế, sự tăng trưởng cứ tiếp tục. Maria, cô có gì muốn nói với các bạn trẻ không?
Chắc chắn rồi, bởi vì tôi cũng là một người trẻ và chúng tôi rất hiểu nhau. Ví dụ, tại Colombia, các bạn trẻ phải sắp đặt hết các chương trình và chúng tôi phải gặp riêng họ, bàn sâu về các vấn đề của họ. Một bạn trẻ cho chúng tôi biết kinh nghiệm của mình, bạn tên Felipe. Bạn có nghe nói về Mễ Du và khởi sự sống theo các sứ điệp, nhưng bạn là ca sĩ trong một nhóm nhạc rock tại Colombia. Rắc rối là ở chỗ đó, bạn nói với tôi. Khi tôi về tới nhà thì đã 4 giờ sáng, điều này được coi như bình thường. Nhưng khi tôi bắt đầu cầu nguyện và đi dự thánh lễ, thì ba tôi đã dẫn tôi tới một bác sĩ bệnh tâm thần để xem đứa con của ông có còn bình thường không. Tôi nói với ông, trước kia con mới là không bình thường, thế mà bây giờ con bình thường rồi, ba lại dẫn con đến bác sĩ tâm bệnh.
Có nhiều lần tôi đã thử nghiệm điều đó với nhiều người, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì một khi khám phá ra Thiên Chúa. Lúc bấy giờ cuộc sống của họ đã thay đổi, đầu óc họ cũng thay đổi, thay đổi cả công việc làm, mọi sự đều thay đổi. Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao Đức Mẹ lại nói,
khi ăn năn trở lại rồi, thì các con sẽ làm chứng cho người khác.
Anh bạn tại Colombia là một ví dụ. Anh ta đã thay đổi, anh đã ăn năn sám hối. Bây giờ anh ta điều khiển một nhóm cầu nguyện khoảng 200 bạn trẻ, rất mê say hoạt động. Chính họ đã tổ chức một phần cuộc hành trình của chúng tôi. Họ rất nghiêm túc trong quan hệ giữa từng người, cũng như trong cách trang phục. Thật là tốt đẹp. Và chúng tôi tin là thế giới sẽ thay đổi do chính khả năng của giới trẻ. Có nhiều bạn trẻ sống các sứ điệp một cách nghiêm túc. Họ sẵn sàng làm tất cả và lập những nhóm cầu nguyện. Ai muốn tham gia rất dễ dàng. Và cha Slako nói,
chúng tôi còn có thể tổ chức mỗi năm một đại hội giới trẻ trong tuần lễ đầu tiên tháng 8. Đại hội kết thúc vào ngày lễ Chúa Hiền Dung trên núi. Câu chuyện thứ 50. Chúc lành nơi quán cà phê. Monza, ngày 16 tháng 7 năm 1988. Lễ Đức Bà núi Camelo. Maria được diện kiến Đức Mẹ, hiện ra sáng ngời và vui tươi. Ở tại nhà các bạn người Ý. Một người trong họ là Paolo, chồng tương lai của cô Maria. Cô T đứng gần Maria và đã nhận thấy trong lần hiện ra này có một điều gì rất tuyệt. Vâng, thực sự có cái gì đó đang xảy ra. T thuật lại như sau. Maria cho chúng tôi biết Gospa đã cầu nguyện cho chúng tôi 6 hay 7 người rất lâu. và ban chúc lành đặc biệt và từ mẫu của người cho mỗi người chúng tôi. Đoạn mẹ dạy:
Hỡi các con yêu dấu, chiều nay mẹ ban cho các con chúc lành đặc biệt, và mẹ yêu cầu các con hãy đi ra để đem chúc lành này cho tất cả mọi người chúng con gặp. Hãy đi đến nơi nào đông người nhất, nơi mà người ta tụ họp.
Như vậy, chúng tôi phải đi tìm chỗ có đám đông thôi. Tôi nhớ lại lòng chúng tôi bấy giờ vui mừng khôn tả, như xưa các thánh tông đồ được Chúa sai đi. Chúng tôi hỏi nhau:
Chúng ta phải đi đâu bây giờ? Tìm đâu cho ra đám đông?
Có bạn gợi ý đến hồ Cô Mê. Thế là chúng tôi bước lên xe, đi đến các tụ điểm bán cà phê. Đông đảo khách rảnh rỗi đang ngồi thưởng thức món rượu nho đặc sản của địa phương. Các bạn thử tưởng tượng, một buổi chiều hè nóng bức, các quán cà phê san sát nối tiếp nhau dưới những chiếc dù, những đôi tình nhân ngồi chung bàn, những người đi dạo, những du khách với trang phục mùa hè. Bấy giờ, chúng tôi cần phải sắp xếp một chiến lược, mong sao có thể chúc lành cho mọi người không sót ai.
Thế là chúng tôi xếp hàng ngang, hai cánh tay dang ra, ngón tay đụng chạm vào nhau, và chúng tôi bước tới. Chúng tôi, mỗi người phải lo nhắm một khoảng không gian vừa tầm mình, làm sao để không ai lọt khỏi tầm mắt chúng tôi. Và như thế, họ được chúc lành tất cả. Chúng tôi đã được tràn đầy phúc lành, đến nỗi chúng tôi cứ mong muốn đem đến cho mọi người với bất cứ giá nào. Đôi lúc, chúng tôi phải đi chậm lại hay dừng hẳn lại vì dân chúng quá đông, để có thời giờ nhìn được từng người mà chúc lành cho họ với tất cả tấm lòng yêu thương. Chúng tôi cứ như thế mà đi vòng quanh suốt bờ hồ. Đến khi vòng lại, thật là lạ lùng, chúng tôi không còn thấy ai ở đó nữa. Các bàn cà phê bỏ trống, ghế không ai ngồi, mấy chàng trai phụ bàn sững sờ, đi đi lại lại hỏi nhau.
Kỳ lạ thiệt, những hôm trước thường bán đến 2-3 giờ sáng, mà sao tối nay chưa đầy 11 giờ, mọi người đều ra về. Chuyện gì xảy ra vậy? Người ta đi đâu vậy? Phần chúng tôi cũng chẳng biết họ đi đâu. Chỉ biết có một điều là chúng tôi đã trao cho tất cả đám đông chúc lành, đặc biệt và từ mẫu của Đức Mẹ. Chúng tôi chỉ biết là Đức Mẹ sẽ làm gì đó trong lòng họ. Ngoài ra, chúng tôi không lo tìm hiểu tại sao họ rời các tụ điểm cà phê đó. Ngày hôm sau, Maria chia sẻ với Đức Mẹ về nỗi ngạc nhiên của cô ấy và cả của chúng tôi nữa. Thật chẳng khác nào như xưa các tông đồ khi đi giao giảng trở về báo cáo lại cho Chúa Giê-xu những điều lạ lùng các ngài đã mục kích.
Từ từ, Đức Mẹ mỗi ngày khuyến khích chúng tôi tiếp tục cùng với Mẹ chúc lành như thế nữa. Đó quả là một thời gian rất đặc biệt. Tề Hứng Chí tiếp tục giải thích. Cô đã được hiểu chúc lành của Đức Mẹ như thế nào? Maria xác định với chúng tôi là có một sự khác biệt giữa chúc lành của Đức Mẹ và của Linh Mục. Phép lành mà Linh Mục ban thì trọng hơn. Đôi tay của Linh Mục đã được sức dầu thánh, và phép lành của các ngài kéo mọi ân huệ của Chúa Kitô từ trời xuống. Một ngày kia Đức Mẹ nói với chị ấy,
nếu các linh mục biết được những gì các ngài ban cho người ta qua phép lành của mình, nếu các ngài thấy được các ân huệ đó, chắc chắn các ngài không ngưng tay ban phép lành.
Còn chúc lành đặc biệt và từ mẫu của Đức Mẹ là một ân huệ, một ơn nhưng không, một quà tặng của Thiên Chúa ban cho mẹ với tư cách một người mẹ. Đó là ơn riêng của lòng mẹ. Ví dụ như tôi chúc lành cho kẻ nghịch với tôi. Điều đó Chúa Giê-xu dạy tất cả chúng ta phải làm. Bằng chúc lành của Đức Maria, thì Đức Mẹ giúp tôi yêu thương kẻ nghịch đó với một trái tim mẹ hiền như chính trái tim của Đức Mẹ vậy.
Mà chúc lành do Gospa ban cho chỉ có thể trao đi từ một trái tim đầy tràn, muốn chia sẻ cho người khác. Chỉ khi san sẻ cho người khác, tôi mới khám phá ra bản chất của ơn huệ đó, như tôi đã kinh nghiệm một lần với ông tay sai Satan trên sườn núi đã kể trước đây. Tôi đã nhận từ nữ vương bình an, nay tôi cho đi. Maria nói ân huệ đó lớn lao lắm, đến nỗi người ta không thể gói trọn vào một danh từ. Đấy cũng là một thực tại nhiệm màu mà Đức Mẹ mặc khải cho từ từ, hé mở ra từng chút một. Lắm lúc tôi tự hỏi,
làm sao tôi có thể lãnh chúc lành ấy? Có cần gặp người đã lãnh nó tại Mễ Du không?
Câu hỏi ấy không đúng, vì Đức Mẹ ban chúc lành đó cho hết mọi người. Ai tiếp nhận và thi hành sứ điệp Đức Mẹ thì đều được ân huệ đó và có thể truyền qua cho người khác. Đúng ra, câu hỏi phải như thế này.
Tôi có trao đi cái tôi đã nhận lãnh không?
Đức Mẹ không ban để làm đồ trang điểm, song để làm một dụng cụ làm việc, để giúp giải quyết những vấn đề mà nhân loại theo sức riêng mình thấy bế tắc. Cho những ai đến học với Đức Mẹ, chúc lành ấy làm dậy lên trong tim họ mãnh lực của yêu thương. Thành ra, nó ngược lại với ý muốn lãnh được một đặc ân nào đó cho riêng mình, hoặc tệ hơn, muốn có một quyền lực trên người khác.
Trước khi ban chúc lành cho thế giới, Đức Mẹ muốn nhóm cầu nguyện của chúng tôi được chuẩn bị trong vài tháng, và cho chúng tôi kinh nghiệm được ơn ấy. Đức Mẹ giải thích cho Maria rằng, qua chúc lành đặc biệt và từ mẫu đó, Cha trên trời tự buộc mình đến ở lại với người ấy một cách đặc biệt để trợ giúp người đó mỗi ngày thi hành công cuộc hối cải mãi cho đến giờ chết. Đã hẳn, Cha trên trời vẫn hằng ở gần con cái, nhưng đây là một cái gì ban thêm cho sự chuyển cầu của Đức Maria. Đức Mẹ dặn chúng tôi nói và trao chúc lành đặc biệt và từ mẫu này cho những người có lòng tin. Còn đối với những kẻ khác, chúng tôi chỉ trao cách âm thầm. Chúc lành này có liên hệ đến chức tư tế vương giả mà người tín hữu được thông chia với Đức Giêsu Kitô vua khi chịu phép thanh tẩy. Ước chi các tín hữu hiểu biết được chức tư tế của họ lớn lao biết là chừng nào. Đức Mẹ đến giúp chúng ta tập sống chức vụ đó. Vâng, sống thực sự. Tại Mễ Du, Đức Mẹ muốn giải bày ra kho tàng ân sủng lạ lùng đó mà chúng ta đã chôn vùi trong lòng đất, cất giấu dưới gầm giường. Thật thế, thế gian đang cần có những người bàn chúc lành. Tề nói,
tỷ dụ, lúc tôi đang trên xe buýt, tôi chúc lành cho mọi người. Tuy tính tình tôi rất dè dặt, nhút nhát, thế mà người ta đến để nói chuyện với tôi, cởi mở tâm sự với tôi. Quyền năng của chúc lành này còn lâu chúng ta mới dò hết được. Câu chuyện thứ 51, chúc lành thầm lặng. Đã 10 năm qua, mặc dù gia đình tận tình săn sóc, thuốc thang đủ loại cũng không làm thuyên giảm cơn bệnh của Sonia. Ý nghĩ tự sát đang lờn vờn đâu đây, khiến cả gia đình lo lắng. Cho đến một hôm, nhóm bạn của Sonia tới nhà, chỉ để uống một ly nước. Trong nhóm có Eric, một khách hành hương Mễ Du, chưa hề quen biết Sonia, đau lòng trước cảnh nguy kịch của con bệnh. Anh âm thầm ban chúc lành đặc biệt và từ mẫu của Đức Trinh Nữ. Không ai hay biết gì cả. Rồi cả nhóm ra về, hẹn gặp lại nhau. Vài tháng sau, Eric gặp người bạn cùng nhóm đó, hỏi thăm tin tức Sonia.
Ồ, anh không biết à? Cô ấy đã bình phục rồi. Thật là một việc lạ lùng ngoài mọi hy vọng. Anh không biết cô ấy đã nói gì à? Cô ấy nói, thật là kỳ lạ,
Từ ngày các bạn đến thăm tôi cảm thấy hồi sinh, như có ai bấm nút điều khiển. Không đầy một tháng tôi đã bình phục. Câu chuyện của Eric nhắc tôi, tức là Sir Emmanuel, đến một chuyện khác. Một y tá người Pháp tên là Bertrand, chán ngán công việc của mình tại bệnh viện. Hàng ngày anh thấy những người trẻ chết vì bệnh sida mà không được sự hỗ trợ phần thiêng liêng. Chính anh ta cũng khổ sở vì không giúp được gì cho họ. Vì trong các bệnh viện lớn, với lý do tiết kiệm công quỹ, số y tá còn lại rất ít, họ không đủ thời gian để săn sóc điều tối thiểu cho người bệnh trước khi chạy qua phòng khác. Anh ta nói,
thật là vô nhân đạo, quả là tội ác, không được đối xử với bệnh nhân sắp chết như vậy.
Cho đến ngày Bertrand phát hiện ra ở Mễ Du sự chúc lành đặc biệt của Đức Mẹ, sau một năm, từ đó trở về, anh đã trở nên một con người khác. Anh nói,
tuyệt thật, Đức Mẹ đã tìm ra cho tôi một giải pháp. Trong lúc cấp tốc lo cho một bệnh nhân sida, tôi âm thầm truyền phép lành đặc biệt và từ mẫu của mẹ cho người ấy. Và tôi biết chắc là Đức Maria sẽ cùng đi với người này trong chặng đường về bên kia thế giới. Nhưng cũng có một lần, một bệnh nhân sida đang hấp hối được chữa lành hẳn.
Chúc lành nào đây?
Dễ hiểu. Phải đến hỏi cô Maria xem cô đã lãnh được ơn gì trên núi lúc mẹ hiện ra, cùng với các sứ điệp hàng tháng cô đã lãnh nhận. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Maria lần đầu tiên tháng 12 năm 1989. Cô ấy nói về chúc lành đặc biệt và từ mẫu. Tôi ngớ ngẩn hỏi, Maria, các loại chúc lành mà Đức Trinh Nữ đã ban tại đây có gì khác nhau không? Bởi khi thì gọi, chúc lành trọng thể. Lần khác thì, phép lành từ mẫu, hoặc mẹ ban cho các con chúc lành của Thiên Chúa. Rồi nữa, chúc lành vui mừng, và sau cùng là chúc lành đặc biệt và từ mẫu, mà Đức Mẹ yêu cầu chúng ta đem đến cho mọi người. Cô có thể cắt nghĩa các điểm khác biệt đó không? Tôi sững sờ trước câu đáp hoàn toàn tiêu cực.
Tôi không biết, Đức Mẹ không nói gì về việc đó hết. Nghề dạy nghề, thật thế, cứ tiếp xúc với các thị nhân mà người ta học biết được phải sống thế nào, thay vì đặt nhiều câu hỏi. Khi người ta tặng cho tôi một trái cây, tôi cứ cầm lấy nói cảm ơn và ăn. Táo, chuối, cam, mỗi loại trái cây làm việc thế nào trong cơ thể tôi không cần biết. Chỉ biết là tôi được nuôi dưỡng, thế là đủ. Đối với ân huệ Chúa cũng tương tự như thế. Tuy đây là chuyện thiêng liêng, Thiên Chúa ban cho tôi những gì Ngài biết là sinh ích cho tôi. Phần tôi có thể nhận hoặc không nhận. Nếu tôi nhận, Đấng tạo hóa biết ân huệ đó sẽ sinh kết quả trong tôi như thế nào, thế là đủ. Tôi cứ bình yên và tín thác. Ngày thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu không nói,
hãy hiểu biết và ăn.
Nhưng Ngài bảo,
hãy cầm lấy mà ăn. Tại Mễ Du, Đức Mẹ ban một chúc lành đặc biệt và từ mẫu ư? Tôi đón nhận với lòng biết ơn. Mẹ bảo tôi trao lại cho người khác ư? Vâng, tôi trao. Mẹ không dạy cho tôi một phương pháp sử dụng nào ư? Không cần. Tôi đưa đi và trao chúc lành đó với cả tấm lòng yêu mến. Một ngày nọ, Maria đã tâm sự với tôi là cô đã trao chúc lành đặc biệt và từ mẫu một cách rất đơn giản. Ví dụ cô nói,
này đây, Tôi đã lãnh chúc lành đặc biệt và từ mẫu của Đức Mẹ, tôi xin trao lại cho bạn.
Gospa bảo cô phải nói như vậy hả?
Đức Mẹ để tự do, muốn thêm kinh nọ kinh kia tùy ý.
Cô có đặt tay trên họ không?
Không, Đức Mẹ không dạy làm như thế.
Cô có thể trao chúc lành cho một nhóm không?
Không, mỗi lần chỉ một người thôi.
Tôi nhận xét, nếu trái tim chúng ta biết lắng nghe, thì chính Đức Trinh Nữ sẽ chỉ cho chúng ta biết người nào cần được chúng ta chúc lành. Khi đứng trước người vô tín, hoặc người từ chối bất cứ lời cầu nguyện nào, chúng ta có thể truyền chúc lành một cách âm thầm. Mọi thứ hồng ân của Thiên Chúa bấy giờ tuôn tràn xuống trên những người này, bình an, vui mừng, hối cải.
Vào cuối những năm 80, trong niềm hân hoan phát hiện những hồng ân Thiên Chúa ban xuống qua tay Đức Maria, mọi sự đều tốt lành xuôi sẵn. Nhưng điều tốt đôi khi có thể trở thành giấm chua nếu người ta đem tội lỗi và mưu lợi cho mình theo kiểu buôn thần bán thánh tại đó. Ở Hoa Kỳ xảy ra một số lạc hướng. Chính tôi đã thấy có một số nhà sử dụng thuật cảm quang tuyến gây xôn xao trong nhóm họ. Họ đến xin tôi.
Sơ ơi, chính sơ là người mà tôi muốn lãnh nhận chúc lành đặc biệt.
Tôi đã từ chối và giải thích cho họ biết loại tặng phẩm đó không phải là một thứ linh khí truyền cảm, lại càng không phải thứ phù phép ma thuật mà người này chuyển qua người khác. Tất cả các thứ đó đều là trò đều cáng của Satan. Nó muốn biển thủ những kho tàng của Thiên Chúa do Đức Maria ban tặng để sử dụng vào các mục đích tội lỗi xấu xa của nó. Đến nay, vấn đề này vẫn là một việc tế nhị, vì một mặt Maria vẫn khẳng định Đức Mẹ yêu cầu người ta chuyển chúc lành của Mẹ. Mặt khác, kẻ thù đã thật sự gieo rắc cỏ lùng vào cánh đồng lúa Mễ Du.
Phần tôi tin chỉ có trong Kinh Thánh, chúng ta mới tìm ra ánh sáng. Đức Maria dạy chúng tôi.
Hãy đọc Kinh Thánh để khám phá sứ điệp gửi đến các con trong các lần Mẹ hiện đến.
Kinh Thánh nói gì? Khi ngợi khen, chúc tụng danh Thiên Chúa, người ta kéo xuống trên nhân loại muôn hồng ân của Thiên Chúa. Chính nơi Thiên Chúa mà Đức Mẹ múc lấy các phúc lành, ân huệ để trao lại cho chúng ta, Đức Mẹ nói.
Mẹ chúc lành cho các con bằng chúc lành trọng thể mà Thiên Chúa ban cho Mẹ tại đây.
Trong Kinh Thánh, Abraham, người đã lãnh nhận chúc lành đặc biệt, cũng lại là người mang chúc lành ấy đến cho kẻ khác.
Nhờ ngươi mà các dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc lành. Ta sẽ chúc lành cho kẻ ngươi chúc lành.
Từ thuở tạo dựng, Thiên Chúa chúc lành con người và ban cho con người quyền chúc lành cho cả tạo thành, loài vật, cây cối, ban cho chúng những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho con người.
Noe cũng trao ban chúc lành đặc biệt của Thiên Chúa cho con cái ông, để chúng xây dựng một nhân loại mới, canh tân trong thần khí. Cũng một thể thức ấy, Aaron, Moisen, David, Salomon, các vị chủ chăn đã chúc lành cho dân bằng chúc lành của Thiên Chúa. Chính Maria Nazareth cũng được bà Isabel chúc phúc và được ông Simeon chúc phúc tại đền thờ. Vào các buổi thờ phượng ngày Sa-bát, Thánh Giuse người công chính chúc phúc cho Thánh Tử Giêsu theo công thức như xưa, Benjamin và Manasseh đã được chúc phúc. Thân sinh của Đức Maria đã chúc phúc cho con gái mình theo công thức của Rachel
và Lia dành cho phái nữ thời ấy.
Chúc phúc là thành phần quan trọng của đời sống Thánh Gia Thất cũng như của tất cả dân tộc Do Thái, rồi của các Kitô hữu gốc Do Thái. Gia trưởng có bổn phận truyền cho con cháu chúc lành của Thiên Chúa ban cho Abraham, Isaac và Jacob từ đời nọ đến đời kia. Như Kinh Thánh đã dạy, chúc phúc cũng là một ân huệ cánh chung, vì chúc phúc là kêu mời Đấng Cứu Thế ngự đến. Như vậy, phải chăng Đức Mẹ đến Mễ Du để chuẩn bị con cái đón tiếp con Chí Thánh Mẹ đến lần thứ hai, như Gioan Tẩy Giả đã chuẩn bị cho Ngài đến lần thứ nhất? Việc Đức Mẹ chọn ngày 24 tháng 6 để hiện ra lần đầu tiên hình như nói lên ý nghĩa ấy. Vì vậy, chúng ta cần đến chúc lành đặc biệt và từ mẫu của Người.
Đức Trinh Nữ đã xin chúng ta sống và truyền bá sứ điệp của Người và làm chứng nhân. Tại sao Người còn thêm việc chuyển chúc lành làm gì?
Thưa, vì làm chứng không thay thế việc chúc lành.
Đây là một thực tại khác hẳn. Đức Mẹ nhiều lần xin cha mẹ làm gương cho con cái, mang đến bình an cho chúng, nhưng Mẹ cũng bảo họ chúc lành cho chúng. Đó là một điều cần thiết nữa để chúng phát triển, vì việc làm chứng không mang đến sự bảo vệ mà chúc lành mang được. Việc làm chứng tạo một ảnh hưởng tốt lôi cuốn, sự chúc lành tạo một hành động bí ẩn mắt ta không thấy. Mẹ Maria múc lấy trong sự giàu có của Thiên Chúa để ban lại cho ta, cái đó biến cải trực tiếp linh hồn ta, nhiều khi ta không ý thức được. Chính vì thế, mỗi lần Nữ Vương Hòa Bình đến, Người chúc lành cho các thị nhân và tất cả những ai tụ họp quanh đó để cầu nguyện. Cho dù những người này không được thấy Mẹ, thì chúc lành cũng không giảm bớt chút nào. Bởi vậy, tôi là Sơ Emmanuel nghĩ, Đức Mẹ đến và thấy nỗi nghèo nàn bẩn thỉu của linh hồn tôi, đang khi Người có trong tay tất cả kho tàng quý giá của Thiên Chúa. Người yêu tôi và là Mẹ tôi, Người sẽ làm gì? Tôi tin Người sẽ ban cho tôi chúc lành tốt đẹp nhất, chỉ vì yêu tôi mà thôi. Phần tôi nhận lãnh với tất cả lòng biết ơn, không thắc mắc gì cả. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 51 trong tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.